Đầu tiên thì cho con xin được giới thiệu, con là Phong, phiên dịch cho các thầy trong những buổi học vừa rồi, với lại những buổi học sắp tới. Thì con cũng xin chúc cả lớp mình sẽ có được những cái buổi học thật là thú vị và lợi lạc, hiểu thật là đúng về Phật pháp. Thì hôm nay là buổi đầu tiên ôn tập, nên trong lớp mình có rất là nhiều quý thầy cô, các cô chú, anh chị với lại các bạn, nên cho con xin phép được xưng hô là con ạ. Thì hôm nay là buổi ôn tập đầu tiên, nên con xin phép là sẽ đúc kết tóm tắt lại những lời dạy của các thầy trong những buổi trước, trong vòng khoảng từ 20 đến 30 phút rồi. Và sau đó thì nếu mà lớp mình có câu hỏi nào thì con, liên quan đến những cái phần mà con phiên dịch từ những buổi học trước, thì con xin phép được giải đáp trong khả năng của mình. Trong lúc mà phiên dịch thì có những cái thuật ngữ và những cái từ ngữ tiếng Việt, thì lúc mà phiên dịch cho thầy thì con sẽ không thể nào mà có đủ thời gian để mà con giải thích nhiều hơn. Cho nên là trong những buổi ôn tập của mỗi tháng thì con xin phép, nếu có những cái từ ngữ nào quan trọng thì con xin phép được giải thích thêm theo sự hiểu biết của con, để cho lớp mình có thể hiểu rõ được. Hôm trước thứ tự thực hành Phật pháp này thì có 3 buổi giảng của các thầy, thì con xin được ôn tập lại như sau ạ. Thì đầu tiên là buổi đầu tiên là giới thiệu về đạo Phật. Thì theo như là thầy đã giảng thì đạo Phật là một môn khoa học tâm thức, giúp mình tìm thấy được an lạc nội tâm và hạnh phúc thật sự. Thì đối với đạo Phật thì chia làm 3 mảng. 3 mảng đó là phần triết học, và phần thực hành, và phần nghi lễ. Và phần triết học là một mảng nói về tất cả những quan điểm chung của đạo Phật. Và phần thực hành là phần chủ yếu giúp cho mình có thể mình áp dụng để mình có được cái hạnh phúc và an lạc nội tâm thật sự của mình. Và kế nữa đó chính là phần nghi lễ. Thì quan trọng nhất đó chính là phần thực hành, là mảng thứ hai à. Tại vì phần này sẽ giúp mình thật sự mình tìm thấy được an lạc nội tâm. Ngoài cái kiến thức trong đạo Phật mà mình có, thì phần này sẽ giúp cho mình có được những cái trải nghiệm thật sự là hạnh phúc. Thì bởi vì đạo Phật ở đây theo như thầy đã dạy đó là một môn khoa học về tâm thức, nên nếu mà nói đến một môn khoa học thì mình cần phải có được phương pháp tiếp cận. Nên phương pháp tiếp cận của đạo Phật ở đây, theo như lời của Phật dạy, đó chính là văn tư tu. Thì văn tư tu đó là 3 từ gốc chữ Hán, được dùng ở trong kinh điển. Thì tiếng Việt của mình hiểu một cách dễ dàng, đó chính là văn là lắng nghe, tư là tư duy, suy nghĩ. Còn chữ tu ở đây mình có thể hiểu đó là áp dụng, hoặc mình cũng có thể hiểu đó là thực hành, hoặc là mình cũng có thể hiểu đó là thiền. Và áp dụng hay là thực hành hay là thiền, ở đây chủ yếu là mình sẽ làm quen với những điều mà mình đã suy nghĩ, mình hiểu, mình làm quen với những cái hiểu biết đó để mình có được cái trải nghiệm thực tế. Thì cái quá trình mà văn tư tu là lắng nghe rồi suy nghĩ và áp dụng này, nó cần phải được phát sinh lợi lạc. Lợi lạc ở đây chính là cái an lạc nội tâm và hạnh phúc của mình mà mình có thể mình trải nghiệm được. Thì để mà cái quá trình lắng nghe, suy nghĩ và áp dụng này nó có thể sinh lợi lạc cho mình, thì mình cần phải áp dụng đúng. Thì để mà áp dụng đúng thì mình cần phải có sự tập trung mà. Cho nên ở đây thầy đã có dạy rằng nếu khi mà chúng ta lắng nghe và chúng ta suy nghĩ hay là chúng ta áp dụng để có trải nghiệm, thì cần phải tập trung để mà mình tập trung lắng nghe đúng, tập trung suy nghĩ đúng và tập trung áp dụng đúng. Thì đúng ở đây có nghĩa không có nghĩa là đúng theo ý của mình muốn nghe, hoặc cũng không có nghĩa là đúng theo ý của người nói. Đúng ở đây có nghĩa là đúng với lại sự hợp lý trên thực tế. Cho nên mình cần phải tập trung lắng nghe đúng, tập trung suy nghĩ đúng với tập trung áp dụng đúng. Cho nên Đức Phật trong các cái thời kinh hoặc là trong các lần dạy của Đức Phật cho các đệ tử, thì Ngài vẫn luôn bắt đầu bài kinh bằng một câu là hãy chú ý lắng nghe. Chú ý nghĩa là tập trung, lắng nghe là lúc đó nghe lời Phật dạy, nên Phật đã dạy rằng phải tập trung chú ý lắng nghe. Thì đây chính là phương pháp theo cái quá trình văn tư tu. Nếu mình áp dụng đúng thì mình sẽ có sinh được lợi lạc đúng. Thì đầu tiên đạo Phật khi mà mình mới vừa tiếp cận thì đầu tiên mình sẽ phải lắng nghe. Lắng nghe nội dung ở đây là gì? Thì cái nội dung ở đây chính là thứ tự để mình thực hành đạo Phật như thế nào cho đúng. Đầu tiên mình cần phải lắng nghe cái thứ tự thực hành này, sau đó mình mới áp dụng thực hành được. Thì thứ tự thực hành này theo tiếng Tây Tạng thì gọi là Lâm Rim. Lâm Rim gọi là thứ tự thực hành. Lâm là con đường, Rim là thứ tự. Thì thứ tự đây là thứ tự con đường. Nếu mà dịch theo tiếng Tây Tạng sát nghĩa thì Lâm Rim là thứ tự của con đường. Con đường ở đây chính là cái con đường mình thực hành đạo Phật, con đường mình thực hành Phật pháp để mình có được cái an lạc nội tâm, hay là mình nói một cách khác đó là thực hành Phật pháp để mình thành Phật, không có còn khổ đau với là phiền não nữa. Cho nên tiếng Tây Tạng mình sẽ gọi là Lâm Rim, còn tiếng Việt mình sẽ gọi là thứ tự thực hành hay là thứ tự tu hành vân vân. Thì đó chính là cái nội dung mình sẽ học. Cho nên khi mà lắng nghe thì mình sẽ lắng nghe thứ tự thực hành. Và để mà lắng nghe cho tốt á, thì khi mà khởi đầu việc lắng nghe, mình cần biết sơ bộ về cái nội dung mình nghe, đó chính là thứ tự thực hành và tác giả. Mình cần phải hiểu rõ về về tiểu sử, về lý lịch của tác giả thì mình mới biết được rằng cái nội dung đó có thật sự là đúng hay là không. Cho nên khi mà nói về tác giả thì ngài tác giả chính là ngài Atisha. Ngài Atisha có tên tiếng Ấn Độ là Atisha Dipankara Sinyana, dịch ra tiếng Việt gọi là Như Năng Các Tường Trí. Nhưng thì ngài Atisha là một học giả rất là lỗi lạc ở Ấn Độ và ở học viện Nalanda. Học viện Nalanda là một học viện rất là Phật học rất là nổi tiếng ở Ấn Độ thời xưa. Và ngài Atisha đã học hỏi rất là nhiều kinh điển của Đức Phật theo lời Phật dạy, và đúc kết từ các bộ luận của các vị tổ lỗi lạc thời trước để mà sáng tác nên một tác phẩm gọi là Đèn Soi Nẻo Giác. Nẻo chính ở đây chính là con đường, giác đây là giác ngộ. Nên Đèn Soi Nẻo Giác là ngọn đèn soi rõ cái con đường thực hành dẫn đến giác ngộ, cũng như là cái con đường mà đưa mình đến hạnh phúc với là thật sự. Thì tác phẩm Đèn Soi Nẻo Giác này gồm có 60 đoạn thơ, 60 đoạn kệ. Nói rất là vắn tắt về toàn bộ thứ tự của con đường để mà mình thực hành Phật pháp. Và sau đó thì có các vị tổ sau ngài Atisha đã giải thích thêm về cái tác phẩm Đèn Soi Nẻo Giác này, cho nên mình có được cái tác phẩm Lâm Rim sau này. Ví dụ Giải Thoát Trong Lòng Tây cũng là một trong những tác phẩm giải thích rõ hơn về nội dung của Đèn Soi Nẻo Giác, nói đến cái trình tự tu hành, nói đến cái trình tự thực hành Phật pháp được đúc kết từ kinh điển và lời dạy của Đức Phật. Thì khi mà mình biết rõ về đèn soi nẻo giác như vậy, thì thêm nữa là hôm trước thầy cũng có dạy ngài Atisha lỗi lạc là bởi vì ngài Atisha đã từ Ấn Độ đến Tây Tạng ở cái thời mà Tây Tạng lúc đó có những cái hiểu biết sai lệch về đạo Phật, và ngài Atisha đã đến Tây Tạng và đã dạy Phật pháp theo cách đúng nhất để người dân có thể áp dụng và thực hành đúng đắn và có được cái lợi lạc thật sự. Cho nên khi mà mình nói về Lâm Rim hay là thứ tự thực hành để mà mình hiểu rõ hơn về cái nội dung mà mình lắng nghe sắp tới, mình học sắp tới, thì mình cần hiểu biết khái quát về cái Lâm Rim này. Cho nên Lâm Rim này các vị tổ sẽ đúc kết ra có 4 tính vĩ đại và có 3 đặc điểm. Chữ vĩ đại ở đây có nghĩa là sự nổi bật của Lâm Rim so với lại những cái bản luận và những cái hệ thống lời dạy khác. Ở đây vĩ đại tính vĩ đại đầu tiên đó là giúp nhận ra mọi giáo lý đều là nhất quán. Tại sao giúp nhận ra mọi giáo lý đều là nhất quán lại là một tính vĩ đại, là một sự nổi bật, là bởi vì khi mà Đức Phật dạy pháp thì ngài dạy pháp rời rạc cho từng đệ tử khác nhau, có những cái mong cầu khác nhau, có những cái nguyện vọng khác nhau. Cho nên nếu mà xem xét nguyện vọng của nhiều người khác nhau thì nếu mà mình so sánh thì sẽ thấy có những cái sự mâu thuẫn. Nhưng mà thật sự nó không phải là mâu thuẫn, tại vì mình chưa có khái quát được hết. Cho nên nếu mà hiểu rõ được thứ tự của Lâm Rim thì chúng ta sẽ thấy được tất cả mọi giáo lý, mọi lời dạy của Đức Phật đều là nhất quán. Thêm một tính nhất quán nữa là bởi vì khi mà thực hành để mà đạt được Phật quả, để mà hết đau khổ, để mà thành Phật thì cần phải thực hành tất cả mọi phương diện, không thể nào nó thực hành chỉ một phần này bỏ phần kia được. Cho nên mình phải nhận thấy được tính nhất quán, thống nhất ở trong tất cả mọi lời dạy của Phật, thì khi đó mình mới có thể thực hành được đúng. Và tính vĩ đại thứ hai, sự nổi bật thứ hai, đó chính là giúp mọi kinh điển đều trở thành chỉ giáo. Bởi vì khi mà mình đã hiểu được thứ tự thực hành rồi, thì tất cả mọi lời dạy của Phật ở trong các kinh điển như thế nào, thì khi mà mình đọc mình sẽ biết là những cái lời dạy của Phật thuộc vào cái phần nào của cái thứ tự thực hành này, nó sẽ thuộc phần nào của con đường này. Cho nên khi mà mình đã hiểu được lời dạy của Phật ở trong kinh này hoặc là lời dạy của Phật ở trong kinh kia nó thuộc vào một cái phần đó, một cái giai đoạn đó của con đường, thì chắc chắn là mình sẽ hiểu được là phải áp dụng cái lời dạy của Phật đó vào cái sự thực hành riêng của bản thân mình như thế nào. Cho nên chính vì vậy sự nổi bật thứ hai của Lâm Rim đó là giúp cho mọi kinh điển đều trở thành chỉ giáo. Chỉ giáo ở đây là những cái phương pháp thực hành thực sự mình nghe lời dạy và mình có thể mình áp dụng thực hành thực sự vào đời sống của mình, thì đó chính là chỉ giáo. Cái sự nổi bật thứ hai của Lâm Rim là tính vĩ đại. Sự nổi bật thứ ba và tính vĩ đại thứ ba của Lâm Rim là giúp dễ dàng hiểu được ý thật của Phật. Thì bởi vì mình đã hiểu được các cái giai đoạn của con đường, cho nên là mình sẽ có khả năng để mà mình áp dụng những cái lời dạy đó vào cái sự thực hành riêng của bản thân mình. Chính vì mình đã hiểu và mình có khả năng áp dụng vào thực tế, cho nên mình lúc đó mình mới hiểu ý thật của Phật là dạy mình những lời như vậy là để cho mình áp dụng và mình thực hành để mình có những trải nghiệm như thế này, vân vân. Thì khi hiểu được như vậy thì mới hiểu đúng ý thật của Phật. Bởi vì những lời Phật dạy cố ý chỉ để giúp cho người nghe có thể áp dụng vào thực tế và có phát sinh được lợi lạc. Cho nên khi mà mình đã hiểu và có khả năng áp dụng vào thực tế và phát sinh được lợi lạc, tức là lúc đó mình đã hiểu được ý thật của Phật. Nên giúp dễ dàng hiểu được ý thật của Phật chính là tính vĩ đại thứ ba hay là sự nổi bật thứ ba của Lâm Rim. Tính vĩ đại thứ tư của Lâm Rim đó là giúp tự thoát khỏi lỗi lầm. Bởi vì mình đã hiểu được ý thật của Phật và mình có khả năng mình áp dụng những lời dạy của Phật vào cái thực hành riêng của bản thân mình để phát sinh được lợi lạc, cho nên lúc đó mình sẽ tránh khỏi những con đường sai lệch. Lỗi lầm ở đây là những con đường sai lệch, ở trong sách ghi là tà hạnh. Tà hạnh là những cái việc làm sai trái, không có đúng đắn. Cho nên ở đây mình sẽ, khi mà mình hiểu được ý thật của Phật và mình có khả năng áp dụng lời dạy của Phật của bản thân mình rồi, và mình có thể trải nghiệm được lợi lạc từ những lời dạy đó, thì khi đó mình sẽ thoát khỏi lỗi lầm, mình sẽ không còn thực hành sai lệch, hoặc là mình không còn phạm phải những sai lầm khác nữa. Cho nên bốn điểm này, thứ nhất là nhận ra mọi giáo lý đều là nhất quán, thứ hai là mọi kinh điển đều có thể áp dụng vào thực hành của mình, thứ ba là hiểu được ý thật của Phật, và thứ tư là tự thoát khỏi lỗi lầm. Đó chính là bốn tính vĩ đại của Lâm Rim, hay là bốn sự nổi bật của Lâm Rim. Và ngoài ra thì Lâm Rim còn có ba đặc điểm nữa. Thì ba đặc điểm này, thứ nhất đó là toàn diện về chứa đựng tất cả đề tài. Nói là toàn diện về chứa đựng tất cả đề tài là bởi vì ở trong Lâm Rim này sẽ đề cập đến tất cả những công cụ giúp mình thực hành cho tất cả những người có nguyện vọng khác nhau. Chúng ta sẽ có thể học ở những buổi sau về những cái công cụ thực hành của những người có nguyện vọng nhỏ và những người có nguyện vọng trung bình và những người có nguyện vọng lớn, được gọi tên là phạm vi nhỏ, phạm vi trung bình và phạm vi lớn. Thì thứ nhất là cái cách hiểu cái chữ toàn diện ở đây vì chứa đựng tất cả đề tài đó. Thứ nhất đó là bởi vì ở trong đây chứa đựng tất cả mọi công cụ thực hành cho tất cả những nguyện vọng của một người tìm đến với Phật pháp. Cho dù người đó có nguyện vọng nhỏ, nguyện vọng trung bình hay là nguyện vọng lớn, thì ở trong Lâm Rim đều có đầy đủ những công cụ thực hành cho tất cả những người với những cái nguyện vọng tương ứng. Thứ hai, một cách hiểu thứ hai về tính toàn diện là Lâm Rim có một cái mục đích là hướng dẫn cái phương pháp thực hành Phật pháp cho những người có nguyện vọng lớn. Cho nên đối với là những người có nguyện vọng lớn thì cần nên biết rằng nếu đã có nguyện vọng lớn và muốn thực hành đầy đủ Phật pháp để có thể thành Phật, thì cần phải thực hành tất cả mọi đề tài. có nghĩa là thực hành cả những công cụ cho người có nguyện vọng nhỏ, cả những công cụ cho người có nguyện vọng trung bình, và phải thực hành đặc biệt chú tâm hơn về cái công cụ cho người có nguyện vọng lớn. Thì toàn diện ở đây có nghĩa là nói cho những người có nguyện vọng lớn cần phải tập trung và thực hành hết tất cả mọi phương diện, chứ không thể nào mà phân biệt mình chỉ thực hành cái công cụ cho nguyện vọng lớn mà không khó chịu thực hành các cái công cụ cho nguyện vọng nhỏ hoặc là trung bình, thì cách hiểu như vậy là sai. Cho nên chữ toàn diện ở đây có thể hiểu như vậy, để cho những người có cái nguyện vọng lớn không có hiểu sai lệch và không có coi thường những lời dạy cho người có nguyện vọng nhỏ và trung bình. Thứ hai là dễ dàng, là vì nhấn mạnh thực hành điều phục tâm, là bởi vì tất cả những lời dạy ở trong kinh điển mà Đức Phật đã từng dạy cho đệ tử có cái mục đích là để cho đệ tử có thể điều phục tâm, giúp cho chúng ta có thể điều phục tâm. Điều phục tâm có nghĩa là mình thay đổi, mình chuyển hóa tâm mình để không còn phiền não, không còn phiền muộn, và giúp cho tâm mình có được an lạc và hạnh phúc. Thì dễ dàng vì nhấn mạnh thực hành điều phục tâm là bởi vì khi mình hiểu rõ được hết tất cả những giai đoạn của cái phương pháp thực hành rồi, thì khi đó mình hoàn toàn có thể lựa chọn những cái phương pháp thực hành cụ thể, đặc biệt cho từng cái trường hợp của mình, theo cái hoàn cảnh phù hợp của mình, là bởi vì mình đã hiểu được trọn vẹn cái đoạn đường đó rồi, cho nên mình sẽ dễ dàng mình thực hành và mình có thể trôi luyện tâm mình để có được cái lợi lạc mình muốn. Thứ ba đó là thù thắng, vì bao gồm lời dạy từ hai truyền thống của hai bậc tiên phong mà. Thì chữ thù thắng ở đây có nghĩa là tốt nhất, chữ thù thắng ở đây có nghĩa là tốt nhất. Thì tại sao nói Lam Rim là một cái hệ thống lời dạy tốt nhất, là bởi vì Lam Rim bao gồm tất cả những lời dạy từ hai bậc tiên phong, từ hai truyền thống rất là đặc trưng của hai bậc tiên phong. Thì hai bậc tiên phong này chính là Ngài Vô Trước và Ngài Long Thọ. Ngài Vô Trước thuộc vào truyền thống hành vi quảng đại, Ngài Long Thọ thuộc vào truyền thống trí tuệ thâm sâu. Truyền thống hành vi quảng đại đề cập đến những cái phương pháp thực hành giúp cho chúng ta có thể đong đầy phước đức và thực hành những cái hạnh nguyện giúp cho người khác và giúp cho cả bản thân mình. Truyền thống trí tuệ thâm sâu của Ngài Long Thọ là một cái truyền thống đề cập nhiều về cái phương pháp để thực hành trí tuệ, giúp mình hiểu rõ hơn về thực tế. Cho nên hai truyền thống này là hành vi quảng đại và trí tuệ thâm sâu, là hai truyền thống rất là quan trọng trong thực hành đạo Phật. Và ở Lam Rim có chứa đựng tất cả những lời dạy thuộc về hai truyền thống này, và người khởi xướng hành vi quảng đại đó chính là Ngài Vô Trước, và người khởi xướng trí tuệ thâm sâu đó chính là Ngài Long Thọ, vì hai vị này thuộc hai truyền thống này. Nên Lam Rim đã chứa đựng những lời dạy từ hai bậc tiên phong này, nên Lam Rim rất là thù thắng, chứa đựng tất cả những cái phương diện thực hành của tất cả lời dạy của Phật. Thì đó chính là ba đặc điểm của Lam Rim. Yeah. Thì tới ba đặc điểm của Lam Rim thì chúng ta thì theo như cái đề mục ở trong sách thì mình đã hiểu được là Lam Rim là gì. Khi này thì mình đã hiểu được cái đề tài mình sắp phải học sắp tới. Thì con xin trở lại với lại cái thứ tự văn tư tu này, lắng nghe suy nghĩ và áp dụng, là bởi vì mình mới vừa tiếp cận đến với Lam Rim, cho nên cái bước đầu tiên của mình sẽ là lắng nghe. Thì khi mà lắng nghe mình phải biết là mình sẽ nghe cái gì, thì cho nên bước kế sau khi giới thiệu về phương pháp sẽ giới thiệu về nội dung sẽ lắng nghe, đó chính là Lam Rim được Ngài Atisha viết nên hệ thống hóa lại từ lời dạy của Phật, và có bốn tính vĩ đại và ba đặc điểm, đó là nội dung mình cần lắng nghe. Và sau đó sau khi mà đã biết được nội dung mình cần lắng nghe, thì ở trong giải pháp trong lòng ta giới thiệu thêm về phương pháp mình cần phải lắng nghe như thế nào. Thì đối với phương pháp cần phải lắng nghe như thế nào, thì ở đây nói ở trong giải pháp trong lòng tay cũng hướng dẫn về cách thực thụ để mà lắng nghe pháp. Cách lắng nghe thì đầu tiên là phải quan sát về lệ lạc của việc học. Học ở đây là mình học Lam Rim, học pháp rồi. Cho nên mình cần phải để tâm mình biết được lệ lạc của việc học, đó chính là giúp cho mình có được an lạc của nội tâm, và mình đạt được hạnh phúc thật sự, đó chính là lệ lạc của việc học pháp. Và sau khi mình thấy được cái lợi lạc của việc việc học Phật pháp có thể giúp được mình có được an lạc rồi, thì mình cần phải bày tỏ lòng kính trọng đối với Phật pháp và đối với lại người dạy pháp. Thì đó là cái phương pháp lắng nghe, cái cách lắng nghe đối với lại năm gym, đối với lại thứ tự thực hành này. Và để nói về cái cách thực sự mà chúng ta phải nghe pháp trong những cái buổi học như thế nào, thì ở trong giải pháp trong vòng tay cũng có hướng dẫn. Chúng ta phải từ bỏ những lỗi mà những lỗi này sẽ khiến mình không có nghe và hiểu đúng về Phật pháp. Thì thứ nhất đó là mình lập ức, mình phải từ bỏ ba lỗi: mình lập ức, mình hôi hám và mình bị rò rỉ. Mình lập ức là chiếc bình nó úp ngược lại và không có còn chứa được những gì ở trong nữa. Thì lỗi này, nếu mà mình là một chiếc bình lập ức thì mình sẽ không có hiểu được lời của người đang dạy pháp. Thì bình lập ức này chính là cái lỗi mất tập trung mà. Nên từ bỏ bình lập ức sẽ mình cần phải tập trung để mình lắng nghe trong lúc mà mình nghe pháp. Thứ hai là bình hôi hám. Bình hôi hám là bình đã có chứa sẵn những chất dơ. Ở đây có nghĩa là nếu mà mình đến nghe pháp với thành kiến có sẵn trong tâm của mình, hoặc là mình chỉ nghe mình để thăm dò, hoặc là nghe mà chỉ trích để chỉ trích cái nội dung, hoặc là chỉ trích người dạy, thì đó chính là bình hôi hám. Nên khi mà đến nghe pháp, ở lời khuyên ở đây là phải từ bỏ cái lỗi bình hôi hám này, nghĩa là chúng ta cần phải từ bỏ những thành kiến và những phê phán ở trong tâm, gạt bỏ ra hết để mình có thể mình tiếp nhận những lời dạy một cách đúng đắn, và sau đó mình mới suy nghĩ và mình áp dụng được tốt. Thứ hai là bình rò rỉ. Bình rò rỉ là tức là mình lơ là, cho dù mình có nghe nhưng mà mình không chịu ghi nhớ. Mình không chịu ghi nhớ thì vì thiếu tập trung cho nên có nghe hiểu nhưng không chịu ghi nhớ, thì đến cuối buổi thì mình sẽ lại quên mất là phải áp dụng thế nào, hoặc là mình sẽ nhớ sai, hoặc là mình hiểu sai rồi mình sẽ lại áp dụng sai. Điều này sẽ dẫn tới mình sau đó mình có thể có những cái hiểu biết không đúng về Phật pháp, cho nên cần phải tránh khỏi cái lỗi là bình bị rò rỉ. Cho nên cách thực thụ lắng nghe là từ bỏ ba lỗi: bình là úp, bình hôi hám và bình bị rò rỉ. Và ở trong mỗi một buổi nghe pháp thì chúng ta cần phải có 6 cái thái độ lắng nghe. 6 thái độ này là: thứ nhất là phải xem mình như là người bệnh. Bệnh ở đây là mình đang có tâm bệnh, mình cần phải chữa khỏi cái tâm bệnh đó để mình hết phiền muộn, mình hết đau khổ, để mình có được an lạc thật sự. Thứ hai là mình phải xem Phật pháp như là thuốc. Vì nếu mình hiểu Phật pháp và mình áp dụng được Phật pháp thì mình sẽ có được an lạc và hạnh phúc thật sự. Giống như là cái định nghĩa ban đầu, Phật pháp là một khoa học tâm thức giúp cho mình có thể thực hành để tìm thấy được an lạc và hạnh phúc ở trong nội tâm. Cho nên phải xem Phật pháp như là thuốc. Thứ ba đó là mình phải xem thầy giảng như là thầy thuốc, vì thầy giảng sẽ hướng dẫn cho mình cái cách thực hành Phật pháp như thế nào là đúng, nên phải xem thầy giảng như là thầy thuốc. Và thứ tư đó là phải xem việc áp dụng như là chữa bệnh, mà mình phải xem cái việc thực hành giống như là mình đã uống thuốc để mình chữa cái căn bệnh đau khổ và phiền muộn của mình. Và thứ năm đó là phải xem vị thầy hướng đạo tâm linh như là Phật. Tại sao phải xem vị thầy hướng đạo tâm linh như là Phật? Là bởi vì khi mà Đức Phật giảng pháp cho các cái đệ tử của Ngài thì Ngài đã giúp cho các cái đệ tử hiểu rõ và thực hành đúng để không có còn đau khổ, không còn phiền muộn nữa. Cho nên mình cũng mong muốn là mình nghe lời dạy từ một vị thầy, xong rồi mình có thể áp dụng và mình thoát khỏi những phiền muộn và những đau khổ của mình. Cho nên ở đây phải khởi tâm xem thầy hướng đạo tâm linh như là Phật, đó là lý do. Thì thứ sáu là một cái thái độ cuối cùng, đó chính là mong Phật pháp tồn tại lâu dài. Là bởi vì mình mong là những cái lời dạy sẽ còn có thể giúp ích được cho những người khác nữa, và mình mong hiểu rõ, hiểu sâu sắc hơn về Phật pháp để mình áp dụng cho đúng và có được an lạc thật sự. Cho nên mình mong Phật pháp tồn tại lâu dài. Thì ba buổi học trước thì gồm có những nội dung tóm tắt như là vừa rồi. Phần ôn tập của con hôm nay thì đến đây là hết rồi. Dạ, con không biết là lớp mình có câu hỏi nào hay không ạ? Dạ, anh Vũ Đức Anh có câu hỏi.
Mình có một câu hỏi là sự khác nhau giữa thầy giảng với lại thầy hướng đạo tâm linh là như thế
dạ,
nào?
Thầy giảng ở đây có nghĩa là vị thầy sẽ hướng dẫn cho mình những nội dung ở trong kinh điển để cho mình thực hành cho đúng. Thầy hướng đạo tâm linh là phải trong cái quá trình mình thực hành, mình phải thân cận, phải làm việc trực tiếp với thầy. Thầy sẽ giúp cho mình hiểu được là mình cần phải thực hành cái gì là phù hợp với mình. Mình sẽ chia sẻ những kinh nghiệm trải nghiệm thực hành với thầy hướng đạo tâm linh. Thầy giảng là có thể anh đến một cái buổi giảng nào đó, thầy giảng cho anh nghe kinh này hoặc là kinh kia, nhưng có thể anh chưa có thân cận được với thầy đó để chia sẻ những kinh nghiệm thực hành. Thì thầy hướng đạo tâm linh là người sẽ thân cận để giúp mình về phần kinh nghiệm thực hành.
Vậy có nghĩa là thầy hướng đạo tâm linh là có vẻ có phải là cả thiên về cá nhân, quan hệ cá nhân nhiều hơn đúng không?
Dạ,
tức
đúng
là
rồi.
mình phải đi đến gặp thầy rồi mình trình bày cho thầy rồi nhiều khi nó cũng mang tính là cơ duyên nữa đúng không? Không phải là
Dạ đúng ạ. Thầy
à.
Hướng đạo tâm linh là vị thầy sẽ chia sẻ và hướng dẫn mình trực tiếp và mình trình bày những kinh nghiệm của mình, thì vị đó sẽ hướng dẫn trực tiếp về phần thực hành cho mình. Thầy giảng là sẽ giúp mình hiểu rõ hơn về kinh điển, thì sẽ khác nhau nằm ở chỗ đó.
Ví dụ như lúc mà Phong cũng có thầy tâm linh đúng không? Phong có một vị thầy hướng đạo về tâm linh, thì thường thường là mình sẽ trao đổi những vấn đề gì với thầy hả không? Ví dụ.
Dạ, thì khi mà mình có những cái trải nghiệm thực hành nào mình thắc mắc, thì khi đó mình sẽ trình bày với lại vị hướng đạo tâm linh của mình. Và slide của buổi học thứ hai là mình và là con không có ạ. Cái slide này là con đúc kết lại từ cả ba buổi giảng, từ phần giới thiệu về đạo Phật cho đến phần cách thực thụ nghe pháp chị Nhữ Xuân Hương ạ. Dạ, hai vị thầy dạ không nhất thiết là một người ạ. Thầy hướng đạo tâm linh có thể khác với lại những vị thầy giảng mình có thể nghe giảng từ nhiều thầy.
Dạ em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Dư. Cho em hỏi bởi vì em đang ở Pháp, nó rất là xa xôi á, thì làm như thế nào để tìm được một vị thầy tâm linh cho bản thân mình ạ? Bởi vì cần phải có cái sự thầy để nương tựa về cái cách mình tu học, đôi lúc mình phải nhận được là để mình sửa chữa cho mình á, thì làm cách nào để mình có được một vị thầy cho mình ạ?
Dạ, câu hỏi này con xin phép ghi nhận lại, chứ con chắc là con không có khả năng trả lời câu hỏi này, tại vì con nghĩ là phụ thuộc vào nhân duyên, thì đó là cái suy nghĩ riêng của con thôi. Con xin phép ghi nhận lại câu hỏi này, nó sẽ gửi lại cho thầy vào các buổi học, tới phần hỏi đáp thì các thầy sẽ giải đáp lại. Dạ, ở đây có rất là nhiều câu hỏi liên quan đến đạo sư gốc rồi vị hướng đạo tâm linh vân vân, thì những câu hỏi này dạ con nghĩ là ban tổ chức sẽ ghi nhận lại và đến buổi hỏi đáp trực tiếp với thầy thì chắc là thầy sẽ giải đáp. Riêng phần con thì con chỉ giải đáp liên quan đến phần phiên dịch, với lại con làm rõ thêm những cái lời dạy của thầy mà lúc mà dịch thì con lại chưa có thể nào mà nói rõ hết á. Thì con chỉ trả lời những câu hỏi liên quan đến phần đó thôi. Dạ, ở đây có nhiều câu hỏi liên quan đến vị thầy tâm linh với lại cách áp dụng Phật pháp thì của chị Trần Thị Thuyết Trang hoặc là của chị Đỗ Thị Ngọc Hiếu, thì con nghĩ là ban tổ chức sẽ ghi nhận lại những câu hỏi này và hỏi trực tiếp thầy. À.
Có dạ. Câu hỏi của chị Quỳnh Diễm là gì để giúp mình kiểm soát được ba lỗi?
Dạ, giúp mình được kiểm soát được ba lỗi, con xin dặn câu hỏi này lại cho thầy luôn ạ. À. Nó sẽ nằm ở ngoài cái phần tóm tắt của con, cho nên con xin phép là ghi nhận lại câu hỏi này để hỏi trực tiếp thầy. Thầy sẽ có câu trả lời tốt hơn. À.
Của chị Ngô Thị Ngọc Trinh là có thể chia sẻ kinh nghiệm của bản thân mình để tránh lỗi bình lập cấp không, vì khả năng tập trung của người bình thường thì không kéo dài.
Kinh nghiệm của riêng con thì con sẽ cố gắng tập trung thôi. À. Và cố gắng tập trung và mình sẽ chủ động chọn lựa những điều kiện để mình giúp mình tập trung tốt nhất. Câu hỏi này chắc là con sẽ lại chuyển lại cho thầy. Thầy có sẽ có những phương pháp sẽ giúp mình tập trung nghe pháp tốt hơn. Nếu mà lớp mình không còn câu hỏi thì con xin phép dừng buổi ôn tập ở đây. Bình thường khi mà phiên dịch cho thầy thì buổi học sẽ kéo dài khoảng một tiếng, vì trong đó hết nửa tiếng là thầy nói, thì nửa tiếng là con dịch, thì buổi ôn tập con nghĩ tầm khoảng 30 phút là phù hợp rồi. Nó sẽ vừa để tóm gọn lại thôi.
Nguyễn Tiến Đạt là ngoài Lam Rim, nếu như một người đọc thêm các tác phẩm Phật giáo khác thì có ảnh hưởng gì không?
Dạ, câu này con xin phép nói về cách hiểu của riêng con, đó là có nghĩa là vẫn được à. Thì các tác phẩm Phật giáo khác thì nó cũng có bao gồm là kinh điển của Đức Phật và các bản luận của các vị tổ khác, nên ngoài Lam Rim này mình hoàn toàn có thể tham khảo được những kinh điển của Phật hoặc là các bản luận của các vị tổ khác. Mà ở đây con nghĩ theo bản thân con, đó là mình luôn luôn phải đi theo phương pháp mà Đức Phật đã dạy, đó là lắng nghe cho đúng, sau đó mình suy nghĩ cho đúng và mình hiểu được đúng điều gì thì sau đó mình mới áp dụng mà đúng được. Cho nên mình vẫn luôn theo cái trình tự lắng nghe suy nghĩ và áp dụng. Dạ con xin chào cả lớp ạ.